Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy đã đến đem lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Thưa anh chị em, khi chị em đến đây, có khi chúng ta gặp cái khó khăn. Khó khăn là ai, đâu phải ai cũng muốn để được nghe lời của Chúa. Ví dụ trong gia đình, hai vợ chồng, vợ thì đang làm neo, chồng thì đang chuẩn bị xe để mà đi nghe lời Chúa. Giờ sao vậy? Giờ sao vậy? Em ơi, đi nghe lời Chúa không? Giờ này đang là kiếm tiền lời Chúa với lời chiếc gì? Có không? Có xảy ra chuyện đó không ạ? Có không?
Có.
Thế sao mà không chấm trả lời?
Đó là một... Có lẽ là khi có khi không đấy chăng?
Ừ, khi có khi không.
Thì công giáo thì cũng chưa chắc đã hình là đã như vậy.
Đó là ý của ông là tốt.
Vâng.
Nhưng mà chắc gì bà có chịu hay không?
Vâng.
Nó khổ là khổ ở chỗ đó. Cho nên có khi ta theo Chúa, Chúa nói rất rõ trong bài tin mừng ngày hôm nay: Thầy không đến, đừng tưởng Thầy đến để đem bình an, mà Thầy đến để đem chia rẽ. Đôi khi chúng ta hoảng hốt, kỳ quá, sao mà Chúa nói là Chúa ban bình an mà sao hôm nay Chúa nói như thế này? Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Anh em nghe đừng có hoảng hốt nhé. Vì đêm Giáng sinh ta vẫn nghe là vinh danh Thiên Chúa trên trời. Tiếp. Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an như thế cho người thiện tâm. Mà hôm nay Chúa bảo là anh em đừng tưởng Thầy đến để đem bình an, mà Thầy đến để đem sự chia rẽ. Chia rẽ như thế nào thưa anh chị em? Là từ nay năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Có chuyện đó xảy ra không? Trong một gia đình có năm người, ba chống lại hai. Ví dụ trong một gia đình có cha, mẹ, rồi... ai nữa ông bà rồi thêm một đứa con. Đứa con đó vừa là đứa con vừa là đứa cháu. Phải không? Thế thì có khi là bố mẹ thì muốn dạy con theo kiểu này, ông bà muốn dạy con theo kiểu kia. Ông bà thì cứ cho nó đọc kinh kệ theo kiểu truyền thống. Bố mẹ thì bảo là thôi bây giờ thì nó mắc phải đi học ở trường ở lớp. Thôi để nó lớn lên rồi nó học giáo lý sau. Ông bà thì muốn học ngay từ nhỏ. Và chính vì thế mà làm cho trong gia đình chúng ta bắt đầu có sự chia rẽ là như vậy. Thế chứ ạ? Hoặc là trong một nhà có 5 người thì 3 người là muốn, hôm nay là đang sống trong tháng mân côi, thì 3 người muốn họp nhau buổi tối là chúng ta đọc kinh mân côi 50 kinh. Hai người kia thì muốn hát karaoke. Bắt đầu gây chia rẽ chưa? Gây chia rẽ chưa? Gây chia rẽ chưa? Có rồi, giữa già với trẻ là bắt đầu có sự là chia rẽ. Mà rồi trong một gia đình, nàng dâu chống lại mẹ chồng chống lại nàng dâu. Nàng dâu thì muốn là mình phải làm cho có nhiều tiền. Mẹ chồng thì bảo là bây giờ phải lo đầu tư cho nước trời. Thế thì người ta đến để đóng góp bác ái, giúp cho những người nghèo. Mẹ chồng có tiền để dành để dụm thì giúp cho người nghèo. Nàng dâu bảo không, con đưa cho mẹ là để mẹ tiêu xài chứ không có giúp cho ai hết. Tiền của mình vất vả mồ hôi nước mắt ngu đâu cho ai. Bắt đầu có chia rẽ chưa? Có không? Có, bắt đầu sự đối kháng nhau. Bắt đầu có sự đối kháng nhau. Rồi ví dụ khác nữa là một người thì muốn làm giàu nhanh. Mà muốn làm giàu nhanh thì chỉ có một cách là thế nào thôi. Con ơi, học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Bằng 5 làm chứ 3 ngày gì. Thế thì có trong gia đình có người thì muốn, mà muốn làm giàu nhanh thì chỉ có cái là làm ăn phi pháp hoặc là trốn thuế, có nơi thì trồng thuốc phiện, có nơi thì buôn lậu, thậm chí là có nơi là buôn bán cả cần sa, heroin vân vân và vân vân. Lời nhiều. Bên này bảo không được, mình là người công giáo, mình không có quyền làm như vậy. Bắt đầu là mình ngu thế sao, thằng kia nó vẫn làm đó, nó giàu đó, nó khá đó, kia nó vẫn làm nó khá đó, còn cứ cặm cụi mà đi cà thẻ, đến cà thẻ bao giờ khá. Cho nên là bắt đầu một bên thì muốn theo Chúa, sống đúng lương tâm của người Kitô hữu, một bên là muốn chạy theo tiền của làm ăn cho nó càng giàu nhanh càng tốt bấy nhiêu. Thì em thấy có sự chia rẽ không ạ? Một bên thì muốn ở đây để gần nhà thờ, đi dạy giáo lý, đi tham gia ca đoàn. Bên thì muốn đi sang chỗ khác để mà làm ăn có nhiều tiền hơn. Bắt đầu có sự chia rẽ chưa? Có chưa ạ? Có rồi. Còn rất nhiều cái thí dụ như vậy. Để cho anh chị em thấy được là khi Chúa đến là Chúa muốn mời gọi mỗi một người chúng ta phải có sự lựa chọn. Mà trong sự lựa chọn ấy, mình chỉ muốn là bắt cá hai tay, phải không? Mình chỉ muốn là được lời lãi cả thế gian, vừa lại rỗi linh hồn. Nhưng mà Chúa nói không được làm tôi hai chủ. Nếu mà yêu chủ này sẽ ghét chủ kia. Không thể làm tôi vừa Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Người mà làm tôi Thiên Chúa thì để Thiên Chúa làm chủ. Người làm tôi tiền của để cho tiền của làm chủ. Và chính vì như vậy tạo ra cái sự chia rẽ ngay ở trong một gia đình, ngay ở trong một cộng đoàn, ngay ở trong một giáo xứ và ngay ở trong một tập thể nào cũng vậy. Trong một cộng đoàn, hướng của chúng ta là hướng tông đồ, là mình hăng say làm việc tông đồ. Nhưng mà cũng có những người khác thì nhắm đến hướng kinh tế, nhắm đến hướng phát triển theo bề nổi bên ngoài. Rồi có những người thì phải đi vào đời sống nội tâm. Cho nên cũng tạo nên cái sự mâu thuẫn, tạo nên cái sự chia rẽ. Có khi ngay ở trong cộng đoàn, một bên thì muốn hoạt động tông đồ bề nổi, một bên thì muốn đi vào chiều sâu nội tâm bên trong, mà không hài hòa được, không hết kết hợp được với nhau. Cho nên rất nhiều cộng đoàn đã bị phân tán. Rồi có người thì chịu thì ở lại, không thì bỏ đi ra nơi khác. Rồi có những cộng đoàn thì muốn phát triển, mua thật nhiều đất đai. Có người thì muốn mua đất đai, xây thật nhiều cơ sở. Có người khác thì bảo không được, chúng ta phải sống nghèo, chúng ta phải sống đơn sơ, chúng ta phải sống đơn giản. Là bắt đầu có sự chia rẽ. Muốn theo Đức Kitô triệt để, còn người thì muốn chạy theo phong trào, chạy theo thế tục, chạy theo những cái bề nổi bên ngoài. Cộng đoàn cũng bị gây chia rẽ, gây bất hòa với nhau. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy được rằng là vậy khi Đức Giêsu đến mà Ngài mời gọi mỗi một người lựa chọn, và cái lựa chọn ấy dễ làm cho chúng ta có sự mâu thuẫn với nhau, dễ làm cho chúng ta có sự đối kháng với nhau. giống như giữa bóng tối và ánh sáng không thể kết hợp được với nhau. Đúng không ạ? Khi căn phòng đang tối thì có ánh sáng không? Có không? Phòng đang tối có ánh sáng không? Không. Mà căn phòng đang tối muốn đem ánh sáng vào thì bóng tối phải lùi. Mà bóng tối đến, ạp đến thì ánh sáng nó bị đẩy ra. Cho nên giữa bóng tối và ánh sáng luôn luôn có sự đối kháng mâu thuẫn. Không thể có sự là thỏa hiệp giữa bóng tối và ánh sáng với nhau được. Vậy thì khi anh chị em mình đi theo Đức Giêsu Kitô, mình cũng phải lựa chọn. Có những lúc mình thấy rằng cái mâu thuẫn nó nằm ngay bên trong chính bản thân mình. Có không? Mình bị giằng co, sâu xé. Mà Thánh Phaolô có cái kinh nghiệm đó. Đó là gì? Đó là Phaolô kinh nghiệm rằng trong tôi có một cái sự giằng co, sâu xé giữa điều thiện, tôi biết là điều thiện mà tôi lại làm hay không làm?
Không.
Không làm. Còn cái điều xấu tôi biết là xấu, tôi làm hay không làm? Tôi lại làm. Trong tôi luôn luôn có cái giằng co sâu xé giữa phần thượng và phần hạ, giữa điều tốt và điều xấu. Mỗi người chúng ta cũng có kinh nghiệm như vậy. Biết rằng đi đọc kinh là tốt hay xấu? Biết rằng lần chuỗi mân côi buổi tối là tốt hay xấu? Nhưng mà biết rằng đi nhậu là xấu hay tốt? Nhậu mà bê tha là xấu. Nhưng mà bạn đã đến nó mời đi nhậu, rồi bạn đến mới đến mời đi đọc kinh, chọn cái nào?
Nhậu.
Ta thấy luôn luôn có như vậy. Rồi có khi là nếu mà ta chọn đi đọc kinh thì lại tạo lên một cái sự mâu thuẫn. Chỉ lẽ là bạn đã bảo thằng này không chơi được, thằng này không chơi được, chỉ có lo đọc kinh, không có lo nhậu, phải không? Cũng tạo nên cái sự mâu thuẫn, sự chia rẽ như vậy. Cho nên, thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là khi mà mình đi theo Chúa, thì mình có những cái lúc mà phải chấp nhận là lựa chọn bên này thì mất bên kia, lựa chọn bên kia thì mất bên này. Thường thì chúng ta muốn là được cả hai, được cả hai. Nhưng mà Chúa nói không. Ai đã cầm cày rồi thì không được quay lại. Ai đã lựa chọn theo thầy thì không có đi được nước đôi nữa, mà phải có sự dứt khoát ấy. Mỗi người trong chúng ta đều có cái kinh nghiệm như vậy trong cuộc sống của mình. Người đi tu thì càng phải có một cái sự giằng co hơn nữa, là lựa chọn giữa việc là bây giờ mình ở nhà với gia đình của mình, hay là mình bỏ gia đình ấy, bỏ gia đình, bỏ cha, bỏ mẹ mà đi theo Chúa. Cũng phải có sự giằng co đó. Có khi ở nhà thì người cha thì đồng ý cho con đi tu, người mẹ không, tôi có một thằng con trai duy nhất, tôi phải ở nhà để mà nối dõi tông đường, phải không? Cho nên là giữa trong gia đình cũng đã có sự mâu thuẫn rồi, phải không? Bây giờ người đó đứng giữa, bây giờ mình theo ai đây? Theo ai? Theo Chúa hay theo ai?
Theo Chúa.
Theo Chúa. Mà đôi khi theo Chúa thì phải, đôi khi phải mang tội bất hiếu. Mà thực sự ra thì đi tu đâu phải là bất hiếu. Nhưng mà mình đi tu như vậy đó, là mình lựa chọn Chúa. Và lựa chọn Chúa thì mình cầu nguyện cho gia đình của mình, mình đem lại lợi ích cho gia đình của mình nhiều hơn, mình nhớ đến bố mẹ mình nhiều hơn. Chứ đâu phải đi tu là không có phụng dưỡng bố mẹ mình đâu, phải không ạ? Cho nên, nhưng mà trong mình vẫn phải có một cái sự giằng co lựa chọn. Tôi là con trai độc nhất trong một gia đình. Nhưng mà gia đình tôi thì bố mẹ tôi lại không có kiểu như là mày phải ở nhà để mày nối dõi tông đường. Nhưng mà bố mẹ cho tôi được cái sự tự do lựa chọn. Đến năm 17 tuổi thì tôi được tự do lựa chọn. Từ bé bố mẹ tôi bảo thích đi tu thì cứ đi tu. Hồi xưa còn bé thì thích đi tu chỉ vì thấy ông Trang mặc cái áo dòng đen khoái quá, thích đi tu. Nhà có một thằng con trai, nhưng mà bố mẹ bảo thì tuy mày thích đi thì mày đi. Rồi đi tu không được thì cứ ra ngoài vườn, cứ lấy cái khăn choàng lên làm như là cái áo ông cha, rồi lấy cái củ chuối đẽo làm cái mặt nhật đi rước. Hay là cầm cái củ chuối đeo cái khăn tắm rồi đi rước trong vườn. Rồi hai thằng bạn cầm hai cái cây tre hai bên làm hai cây nến, cũng đi rước. Thế thì hồi còn bé mình thích như vậy, rước lớn lên bắt đầu là phải có sự lựa chọn, bắt đầu phải lựa chọn. Và bố mẹ tôi thì không có bắt tôi là phải ở nhà nối dõi tông đường, cũng không thúc đẩy tôi là phải đi tu. Mày tự do, mày muốn lựa cái nào thì lựa, muốn đi tu thì đi, muốn ở nhà lập gia đình thì lập gia đình, tự do lựa chọn. Và lúc đó chính bản thân tôi là phải có một cái sự giằng co trong đó, là bây giờ mình ở nhà với cha với mẹ của mình để mình nối dõi tông đường, có cháu nội để bố mẹ bồng vui vẻ, hoặc là mình chấp nhận là mất giống. Những người khác nói gia đình tôi mất giống rồi thì phải lựa chọn thôi. Và khi mình lựa chọn như vậy, thưa anh chị em, chúng ta thấy là chính trong mình cũng có một cái sự giằng co dữ lắm, giằng co dữ lắm. Cho nên theo Chúa, để có được cái sự bình an thì ta phải lựa chọn, mà lựa chọn đúng thì sự bình an đến trong ta, mà lựa chọn không đúng thì ta thấy là trong ta luôn luôn có một cái sự giằng co sâu xé. Ví dụ bây giờ tôi lựa chọn là làm ăn chân chính, tôi chấp nhận làm ăn chân chính, và làm ăn chân chính thì khó mà giàu lắm, khó mà giàu nhanh được lắm. Và khi tôi lựa chọn làm ăn chân chính như vậy, tôi nói rằng đây là tôi lựa chọn tôi theo Chúa, đây là tôi lựa chọn chấp nhận vác thánh giá, lựa chọn chấp nhận chịu thiệt thòi. Thế thì lúc mà tôi chấp nhận sự lựa chọn như vậy, lựa chọn rồi, thì tôi mới có được sự bình an. Anh chị em nắm không? Lúc đó lương tâm của tôi không có dằn vặt tôi nữa, và tôi có được sự bình an. Sự bình an giữa cái cảnh nghèo, giữa cái cảnh khó, giữa lúc mà những người khác đang nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường vì tôi không giàu có, nhưng mà tôi có được sự bình an sâu thẳm đó. Bình an mà Chúa đem xuống cho ta là cái bình an đó, chứ không phải là bình an ở trên những cái của cải danh vọng chức tước. Rồi khi tôi lựa chọn chấp nhận là làm ăn trung thực, chấp nhận sống thật để có khi chịu thiệt, nhưng mà sống thật chịu thiệt thì cái sự bình an đó là bình an mà Chúa ban tặng cho tôi. Đôi khi khi tôi lựa chọn như vậy, tôi vẫn bị những người trong nhà, có khi người nhà của tôi nói sao mà cái thằng này nó dại như vậy, ta làm ăn như kia phải là được lợi nhiều không, mà nó làm ăn như thế này thì bao giờ mới khá được. Cho nên người ta có thể trong gia đình lại bắt đầu kèn cựa, bắt đầu so sánh, bắt đầu nói tới nói lui, làm cho tôi cảm thấy có sự bất an ở trong tôi, có sự chia rẽ ngay trong gia đình của tôi. Đúng không? Thấy không ạ? Em thấy được cái điều đó. Đó. Rồi khi mà tôi lựa chọn theo Chúa, có những lúc mà tôi phải bỏ, phải từ bỏ những cái điều mà tôi đang xây dựng, những cái điều mà tôi đang mơ ước, những cái điều mà tôi đang nuôi hy vọng trong đó, có khi những cái chương trình, những cái dự tính rất là tốt đẹp đó của tôi. Theo tôi nghĩ đó là tốt đẹp, và có thể những người khác cũng cho đó là tốt đẹp. Nhưng mà rồi Chúa đến và Chúa nói tôi phải lựa chọn theo Chúa, và phải từ bỏ những cái công việc của Chúa này. Anh chị em thấy không? Rồi có những người thì nói sao mà bỏ công việc đó được, việc đó đang tốt lành mà sao bỏ được. Tôi nói tôi phải bỏ thôi, vì đó thánh ý của Chúa. Bỏ như vậy là không được, bắt đầu có cái sự chia rẽ. Có những người thì bênh, có những người thì chống, đúng không? Có những người thì bênh, có những người thì chống. Nó làm cho ta bị giằng co giữa không biết là chọn bên này hay chọn bên kia. Rồi có khi từ cái việc đó mà người này nói qua, kẻ khác nói lại, một bên thì bênh, một bên thì chống, ta thấy là bây giờ tôi phải lựa chọn cái nào đây? Bây giờ tôi lựa chọn Chúa hay lựa chọn cái công việc của Chúa? Chọn Chúa hay công việc của Chúa?
Công việc của Chúa.
Chúa hay công việc của Chúa?
Công việc của Chúa.
À, ngay cả anh chị em đây cũng đã cảm thấy rõ ràng là mình đã cảm thấy có sự mâu thuẫn, có sự chia rẽ rồi. Một số thì nói phải chọn công việc của Chúa, một số thì nói phải chọn Chúa. Thưa anh chị em, đấy là điều mà mỗi người chúng ta đang cảm nghiệm đấy, đang kinh nghiệm thấy điều đó đó. Mình chọn cái công việc của Chúa, đúng không? Mà ta không chọn Chúa thì ta sẽ sống ở trong cái sự bất an. Bất an. Và ta cố gắng ta bám víu lấy, ta cố gắng ta giữ chặt lấy cái công việc mà ta đang thực hiện. Rồi ta muốn là phải làm cho bằng được. Và khi ta giữ lấy công việc ấy, ta làm cho bằng được, thì ta đã chọn cái công việc mà ta không chọn Chúa. Mà giữa cái công việc và Chúa thì cái nào điều quan trọng hơn cả? Chúa quan trọng hơn hay là công việc của Chúa quan trọng hơn? Chúa quan trọng hơn. Ông trả lời rất đúng. Chúa quan trọng hơn. Nhưng mà để chọn Chúa mà phải bỏ công việc của Chúa, ta cũng cảm thấy không có dễ. Còn thế không ạ? Cái chương trình, những cái dự tính của ta đang là tốt đẹp như thế này, đang được nhiều người hỗ trợ, nhiều người ủng hộ như thế này, mà ta phải bỏ xuống, chọn Chúa. Rồi khi mà ta chọn Chúa như vậy thì cũng có nhiều cái nguồn dư luận, cũng có nhiều người, bên thì bảo thế này, bên thì bảo thế kia, người thì chống, kẻ thì bênh, người thì ba phải, gió chiều nào theo chiều đó. Ta cảm thấy là Chúa đến làm cho có cái sự chia rẽ là như thế vậy, để cho con người ta phải đi đến một cái quyết định đúng đắn nhất, đó là lựa chọn Thiên Chúa. Và khi lựa chọn Thiên Chúa thì những người không đứng vào hướng lựa chọn Thiên Chúa sẽ chống lại ta. Phải không? Sẽ chống lại ta. Vì ta làm theo thánh ý của Chúa mà. Mà làm theo thánh ý của Chúa thì có nhiều người không ưa, có nhiều người không thích, có nhiều người ghét bỏ. Và họ sẽ tìm mọi cách để mà chống phá lại ta. Thấy không ạ? Chứ đâu có phải là mình nói mình lựa chọn thánh ý của Chúa rồi cứ đường ngon lành mà đi. Vì rõ ràng khi ta lựa chọn thánh ý của Chúa cũng có nghĩa là ta chọn con đường chông gai hay con đường trơn tru. Chông gai. Con đường thập giá hay là con đường trải thảm. Thập giá. Và ta chọn con đường thập giá, con đường chông gai như vậy không có dễ dàng gì đâu thưa anh chị em. Không dễ dàng gì đâu. Để có được cái sự bình an mà Chúa ban cho thì sự lựa chọn của ta theo đúng thanh ý của Chúa là bình an giữa những gai trông, giữa những thử thách, giữa những lúc mà ta cảm thấy như là Đức Giêsu cô đơn trên thập giá đấy. Cô đơn trên thập giá, ông nói đúng đấy. Chúa cảm thấy là cô đơn trên thập giá, lạy cha sao cha nỡ bỏ con. Đấy, sự lựa chọn như vậy đấy thưa anh chị em. Và Đức Giêsu Chúa của chúng ta ở phần đầu tin mừng ngày hôm nay, Ngài cũng nói Thầy đến ném lửa vào mặt đất và Thầy ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Chúa đến ném lửa vào mặt đất và Chúa mong ước lửa ấy phải bùng lên. Lửa mà Chúa đem xuống mặt đất là lửa gì? Hả? Lửa gì? Lửa mà Thầy nói, Thầy đem lửa xuống mặt đất và Thầy ước mong cho lửa ấy được bùng lên. Lửa ấy là lửa gì? Lửa ấy là lửa gì? Lửa tình yêu. Chúa đem lửa đến trần gian không phải là để thiêu đốt trần gian này như là lửa từ trời mà thiêu đốt thành Sodoma. Cũng không phải như là lửa mà hai tông đồ nói rằng cái thành này không tiếp đón, xin Thầy cho chúng con xoay lửa bởi trời đấy mà thiêu hủy cái thành này. Lửa ấy không phải là lửa để mà chúng ta nướng thịt như là đang nướng cái bếp có mùi thơm thơm. Lửa mà Chúa đem đến trần gian này mà muốn cho cái lửa ấy được bùng lên, đó là lửa. Lửa tình yêu, lửa yêu thương. Hôm tối chúng tôi ngồi coi người ta diễn mấy cái show ở giữa hồ, rồi người ta có mảnh nước người ta phun nước lên, rồi người ta chiếu những cái hình ở trên màn, không phải là màn ảnh bằng vải, như là trên màn nước đang được phun lên, vĩ đại lắm. Bao nhiêu là khoa học kỹ thuật người ta đem lên, người ta biểu diễn để cho thấy được rằng đầu óc của con người tiến bộ đến cỡ nào. Nước ở cái hồ nó phun lên thành một cái màn, rồi hình ảnh được chiếu lên đó, rồi lâu lâu người ta lại phun nước vào, khán giả ngồi gần cảm thấy bị lạnh. Rồi trong lúc mà đang là lạnh vậy, đang ở trời tối như vậy, thì bỗng người ta bùng lên cái ngọn lửa to lắm, và lửa ấy nó cháy lên trên mặt nước, càng ngày càng lan tỏa, cả cái hồ bùng lên một như là một biển lửa ở giữa hồ nước, mà lửa lại bốc lên từ giữa biển hồ ấy. Tự nhiên chúng tôi cảm thấy ấm, đang là nước nó phun lạnh cảm thấy ấm, và tôi bỗng nghiệm thấy cái điều này, động thấy nghiệm thấy điều này là Chúa muốn đem lửa đến trần gian và khao khát cho lửa ấy được bùng cháy lên. Khoa học kỹ thuật người ta làm cho cả một cái biển hồ rộng mênh mông như vậy thành một cái biển lửa, nước đang phun lên, cả cái màn nước to lớn như vậy rồi hình ảnh chiếu lên bỗng tắt liệm hết, rồi bùng lửa nó cháy bừng lên khắp mặt hồ, làm ấm lòng những người mà đang coi, cả bao nhiêu ngàn người. Tôi bỗng nhìn khao khát trên cái màn hình ấy là những phù thủy, rồi những nàng tiên, rồi những bạch tuyết, bảy chú lùn, rồi thì những con thỏ, con gấu, con phù thủy ma quái gì đó gầm gừ nó bùng lên. Tôi cứ khao khát một điểm. Chị em biết khao khát điều gì không? Khao khát điều gì không? Là làm giá, ước mong là kết như vậy mà người ta làm bùng lên giữa cái màn nước mênh mông như vậy á, chiếu lên hình ai? Hình của ai? Thay vì là phù thủy, ma quái, nàng tiên, rồi Alibaba, rồi thì tặc răng, rồi đủ thứ gấu, rồi yêu quái ma tinh gầm gừ gì đấy. Ước mong làm sao mà trong cái màn hình nước ấy chiếu lên một hình Chúa. Nhất là Chúa nhiều lòng thương xót mà đang giơ tay chúc phúc cho mọi người. Tuyệt vời biết là chừng nào. Tôi thấy cái khao khát của mình như vậy. Khao khát là người ta sử dụng cái khoa học kỹ thuật này để người ta làm cho con người ta được giải trí. Nhưng mà cái giải trí ấy nó chỉ dừng lại ở ma quái, yêu tinh, gầm gừ, rồi âm thanh, đủ thứ động đất như là núi lửa phun, rồi bao nhiêu thứ ghê gớm. Rồi thôi, kết thúc ở chỗ đó. Thế tiếc quá. Giá mà người ta nâng con người lên, không chỉ dừng lại ở khoa học kỹ thuật, ở cái cạnh trần thế trần tục này, mà nâng lên bằng cách là tôn vinh một ngọn lửa thật bùng sáng lên, và dưới đó hình một Đức Giêsu đang đứng giơ tay chúc lành và mời tất cả mọi người khán giả, cả chục ngàn khán thính giả đứng lên và hát một bài ngợi khen Chúa, chúc tụng Chúa, hoặc là đọc một kinh vinh danh, lãnh một phép lành. Có tuyệt vời không? Quá tuyệt vời. Có em nói tôi với cha này, làm vậy thì người ta bỏ về hết coi mà đi coi. Tôi nói chưa chắc cả nhà, biết đâu người ta còn đến đông hơn thì sao. Tôi thấy khoa học kỹ thuật làm thật là tuyệt vời, lần đầu tiên được xem. Nhưng mà tôi vẫn thấy nó còn một cái rấm rứt nào đó, còn một cái khao khát nào đó mà làm sao cho cái ngọn lửa đó được bùng lên. Ở đó là một Chúa đứng đầy lòng thương xót, đang chúc phúc cho những người đến mà thưởng ngoạn cái khoa học kỹ thuật này. Mà những cái đó, đầu óc của con người thật là tài giỏi, nhưng mà phải nhớ rằng cái đầu óc đó là do ai ban tặng, ai dựng nên? Chúa dựng nên. Cho nên con người ta dừng lại ở đó mà không vươn lên cao hơn nữa, rằng là tất cả những cái chúng ta vừa mới thưởng ngoạn đấy, những khoa học kỹ thuật tiến bộ văn minh hiện đại ấy, là do chính Thiên Chúa trao cho con người nơi cái đầu óc, nơi cái bộ não của con người. Chúa dựng nên con người và con người mới làm ra được cái điều đó. Nếu mà Thiên Chúa không dựng nên con người làm gì có chuyện đó. Cho nên người ta dừng lại cái chỗ đó mà không nâng lên một chút xíu cao hơn nữa, đó là hình ảnh một Thiên Chúa quyền năng và chúc lành, đúng không ạ? Quá tuyệt vời. Thì tôi thấy rằng mình là loài phàm đây này, mà còn khao khát cháy bỏng, làm sao cho người ta nhận biết được quyền năng của Thiên Chúa. Vậy thì Đức Giêsu nói, thầy đem lửa xuống trần gian này và thầy mong ước làm sao cho lửa ấy được bùng cháy lên. Khao khát đem tình yêu đến cho trần gian này, làm sao cho mọi người nhận biết được Thiên Chúa là tình yêu, làm sao cho mọi người đón nhận tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc đời của họ. Đấy là nỗi niềm khao khát cháy bỏng của Thiên Chúa. Thầy đem lửa đến trần gian này và mong muốn cho lửa ấy được bừng cháy lên. Anh chị em thử nhìn coi, thế giới này, văn minh khoa học tiến bộ này, lửa tình yêu của Chúa có bừng lên được hay không? Có bao nhiêu là người đêm hôm qua, mười mấy hai chục ngàn người, mà họ coi những cái show diễn như vậy mà khao khát lửa tình yêu của Chúa cũng bùng lên được như vậy. Vô chốn ăn chơi rất là đông người, người ta xếp hàng có khi cả tiếng đồng hồ để được vào coi một cái show nào đó, hoặc là người ta xếp hàng cả hai tiếng đồng hồ mới đến phiên mình ăn được bữa cơm trưa, mặc dù có tiền cũng phải xếp hàng. Tôi lại khao khát làm sao mà người ta đi rước lễ mà người ta xếp hàng đông được như vậy nhỉ? Lại khao khát làm sao mà trong các nhà thờ ngày hôm nay người ta đến người ta cầu nguyện được đông và sốt sáng như vậy nhỉ? Không thấy, thưa anh chị em, các ngôi nhà thờ trống vắng, vắng lạnh lắm, đúng không? Chúa Thánh Thể vẫn một mình ở trong nhà nguyện, trong nhà chầu chờ đợi. Có mấy người xếp hàng đến mà chầu Chúa, mà đến lãnh nhận Thánh Thể Chúa không? Cho nên Chúa vẫn khao khát làm cho lửa ấy được bùng cháy lên, thưa anh chị em, cho người ta nhận biết được tình yêu của Chúa, thưa anh chị em. Mà thế giới này cứ mãi mãi là mùa đông, và cứ phải hát rằng trời lập đông chưa em, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ, để mặc anh lang thang ôm giá băng, ngỡ thầm người yêu đến. Xưa yêu em lần đầu, rồi đau thương trọn kiếp. Xưa em lần đần, em với anh, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian? Tình băng giá có phải là tình đẹp trên thế gian không? Có không? Không, không rồi. Không rồi. Mà Chúa vẫn cứ phải là người mà trời lập đông cho em, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ, để mặc anh lang thang ôm gió băng, ngỡ thầm người yêu đến. Chúa cứ ngỡ thầm chúng ta đến, mà không phải nó đến, nó đi coi show, nó đi vào sòng bài, nó đi tìm tiền, nó đi đâu, chứ nó không có đi tìm Chúa. Lửa yêu thương của Chúa đến trần gian này mà người ta chẳng có ai đón nhận cả. Chẳng ai đón nhận cả. Có thấy họ xếp hàng, họ đi vào nhà thờ không? Cửa nhà thờ vẫn cứ mở, không ai. Để mặc anh ôm giá băng, ngỡ thầm người yêu đến. Chúa tưởng nó đến, nó dừng lại.
Xếp hàng vào nhà thờ
hả?
Cũng có.
Thì tôi có bảo không đâu. Tôi có bảo là không đâu. Nhưng mà đó là cái nỗi niềm khao khát của Chúa, để tất cả các nơi đều như vậy, chứ không phải chỉ một vài nơi. Đến trần gian này cơ mà. Đến cả trần gian này, chứ không phải chỉ một vài nơi như ông thấy. Chúa khao khát cái điều đó cơ. Khao khát là người ta nhận biết Chúa, và không chỉ ở trong nhà thờ, mà tình yêu của Chúa, lửa tình yêu ấy phải đến từng gia đình một, từng tâm hồn một, từng ngõ ngách của những phố phường, những nơi giàu có sang trọng, cũng như những nơi ổ chuột, những nơi nghèo hèn. Tình yêu của Chúa phải đến từng người, từng ngõ ngách, từng chỗ, từng nơi một, thưa anh chị em. Đấy là cái nỗi niềm mà Chúa đang là khao khát mong mỏi. Bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm rồi? 2000 năm hơn rồi. Hơn 2000 năm rồi. Đem lửa tình yêu đấy đến mà vẫn chưa đến được hết. Anh chị em đây là những người đang được đón nhận lửa tình yêu. Chúng ta là những người có phúc. Vì bao nhiêu người mong ước khao khát mà không được. Còn biết bao nhiêu người nữa họ đang ở trong bóng tối mà không có ai đem lửa tình yêu của Chúa đến cho họ. Không có ai đem lửa tình yêu của Chúa đến cho họ, thưa anh chị em. Đó là cái điều mà mỗi một người chúng ta xin Chúa đốt lên trong con ngọn lửa yêu thương. Ngọn lửa yêu thương ở trong con. Rồi mỗi một người chúng ta trở thành người đem ngọn lửa đó về gia đình của mình, về giáo xứ của mình, về khu xóm của mình. Mỗi một người chúng ta tiếp tục làm cái công việc đó. Chứ Chúa đem lửa đến mà không ai đón nhận, và người đón nhận rồi cũng không đem lửa ấy đi, thì làm sao mà lửa ấy sáng khắp nơi được. Chúng ta cầm một, giống như trong phòng này bây giờ mỗi anh chị em cầm một cái ngọn nến, được chưa ạ? Rồi chúng ta thấy là trong đêm phục sinh ấy, nhớ, đêm phục sinh ấy, thứ bảy ấy, ngọn nến phục sinh được đốt lên giữa trời tối tăm hết, rồi làm phép lửa, rồi lửa ấy được sắp vào cái nến phục sinh, rồi vị chủ tế cầm ngọn lửa đi và nói: ánh sáng Chúa Kitô, chúng ta tạ ơn Chúa. Rồi mỗi người lại cầm cái nến của mình mồi vào cái nến phục sinh, đúng không? Rồi cầm xuống truyền cho người này, truyền cho người kia. Dần dần ba lần thì cả nhà thờ đều sáng rực lên, và mỗi người đều có một ngọn nến sáng ở trong tay. Ngọn nến sáng ấy được thắp từ cái nến phục sinh, từ ngọn lửa là chính Đức Giêsu Kitô. Rồi chúng ta truyền cái lửa ấy cho nhau. Đấy, cái hình ảnh biểu tượng đấy, đó là nỗi khao khát của Đức Giêsu đấy, thưa anh chị em. Và Chúa nói: thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao, cho đến khi việc này hoàn tất. Phép rửa Đức Giêsu phải chịu đó là gì? Phép rửa Đức Giêsu còn phải chịu là gì, thưa anh chị em? Là cái chết của Ngài. Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Và Chúa Giêsu hoàn tất lúc nào, nhớ không? Hoàn tất việc đó ở đâu, nhớ không ạ? Ở đâu? Trên đồi Can Vê. Mấy giờ? 3 giờ chiều ngày thứ mấy? Thứ 6. Giờ tử nạn, giờ mà Chúa chút hơi thở cuối cùng, khi mà Ngài nói mọi việc đã hoàn tất. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và thầy khắc khoải cho đến khi việc ấy được hoàn tất. Mỗi một người chúng ta cũng có một phép rửa. Mình đã chịu là phép rửa tội rồi. Chúng ta đã mặc lấy một con người mới rồi nơi phép rửa tội. Và phép rửa ấy phải được hoàn tất trong cuộc đời của mỗi người. Trong cuộc đời mỗi người, phép rửa phải được hoàn tất là khi tôi lãnh nhận phép rửa, tôi đã được tái sinh bởi nước và Thánh Thần qua bí tích rửa tội. Tôi được tái sinh bởi nước và Thánh Thần, tôi trở thành một con người mới trong Đức Giêsu Kitô, và tôi phải hoàn tất cái phép rửa ấy trong cuộc đời của tôi, là cuộc đời của một người đi theo Đức Giêsu Kitô. Và đi theo Đức Giêsu Kitô là chấp nhận đi vào con đường thập giá, đi vào con đường hy sinh và con đường đau khổ, cho đến khi tôi cũng hoàn tất phép rửa ấy như Đức Giêsu Kitô ở trên cây thập giá, thì mỗi một người cũng được mời gọi hoàn tất phép rửa ấy. Hôm nay ông bao nhiêu rồi ạ? Xin lỗi ông. Ông bao nhiêu? Chúa ban cho ông bao nhiêu? 84 rồi. Sắp hoàn tất phép rửa chưa? Sắp sửa rồi. Ông nghĩ là mấy hả? Sắp sửa rồi. Ông có sợ không? Không sợ. Ông có sẵn sàng đón nhận phép rửa, hoàn tất phép rửa đấy không?
Con nhận được.
Sẵn sàng đón nhận. Mỗi một người chúng ta được mời gọi. Không phải là 84, có khi nay bà bao nhiêu?
83.
Tám mấy?
Con 83.
83. Bà có muốn hoàn tất phép rửa chưa?
Trong lòng tim con đang cần đến với Chúa.
Đang cần đến với Chúa, đang chuẩn bị. Nhưng mà có phải là chờ đến 81, 83 mới hoàn tất được không? Không. Bất cứ lúc nào.
Cái đó là quyền phép của Chúa.
Quyền phép của Chúa. Không biết được. Bất cứ lúc nào. Có khi 5 tuổi, 10 tuổi, có khi đang thanh niên 20, có khi đang mới tốt nghiệp xong, đậu bằng tiến sĩ xong 30 về nhà, chưa kịp lãnh bằng tiến sĩ thì đã lãnh bằng tử tuất rồi. Chúa mời gọi rồi. Cho nên là mỗi từng ngày, Từng ngày Chúa mời gọi ta hoàn tất cái phép rửa ấy từng ngày, để bất cứ lúc nào Chúa gọi cũng sẵn sàng. Lạy Chúa, xong rồi Chúa, xong rồi Chúa. Con đã lựa chọn Chúa rồi, con đã chấp nhận những đau thương, chấp nhận những thử thách, chấp nhận những khó khăn, chấp nhận những thánh giá trong cuộc sống của con rồi. Bây giờ bất cứ lúc nào Chúa gọi, con cũng lạy Chúa, xong rồi, con đây. Giống như ông bà, vâng, vâng theo ý Chúa. Đó là chọn Chúa đấy. Vâng theo ý Chúa, Chúa để cho đi thì đi. Chúa bảo khoan, từ từ ở lại. Ở thì ở không? Ở thì ở, đi thì đi. Mà lúc nào mình cũng thực hiện thánh ý Chúa trong cuộc đời của mình, đó là lúc nào mình cũng sẵn sàng hoàn tất cái phép rửa ấy. Thưa anh chị em, không dễ, đúng không ạ? Không dễ. Để hoàn tất phép rửa ấy, Đức Giêsu phải chấp nhận là bỏ hoàn toàn ý riêng của mình để thực hiện ý của Cha. Chấp nhận chịu đau thương, nhục nhã, ê chề. Chấp nhận bị người ta ruồng rẫy, ruồng bỏ. Chấp nhận bị người ta kết án, nhục nhã, ê chề, trần truồng trên cây thập giá. Chứ không phải là chuyện đơn giản. Nhưng mà Chúa nói ơn ta đủ cho ngươi. Và Thánh Phaolô trong bài đọc một hôm nay, mời anh chị em chúng ta nghe Ngài nói: thưa anh em, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. Tôi nguyện xin Chúa Cha thể theo sự phong phú của Người là đấng vinh hiển, ban cho anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ thần khí của Người, để con người nội tâm nơi anh em được vững vàng. Đấy, chúng ta không lo, chúng ta không sợ, vì Phaolô nói rằng sự phong phú của Thiên Chúa là đấng vinh hiển, ban cho anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ thần khí của Người, để con người nội tâm của anh em được vững vàng. Chúng ta lãnh phép rửa, chúng ta đi vào con đường thương khó, chúng ta chấp nhận là phải lựa chọn Thiên Chúa, cho dù có những sự chia rẽ mình sức mình không làm được. Nhưng mà Phaolô nói rằng tôi nguyện xin Thiên Chúa Cha ban thần khí cho anh em, và chính nhờ thần khí, chính nhờ Thánh Thần mà con người nội tâm của anh em được mạnh mẽ, được vững vàng trước những khó khăn, trước những thử thách. Nếu mà ta không được Chúa Thánh Thần đến, nếu Chúa Cha không ban Thánh Thần cho chúng ta để con người nội tâm của ta được vững mạnh, thì chúng ta sẽ dễ bị chao đảo giữa sóng gió của cuộc đời, giữa những thử thách lắm. Thưa anh chị em, khó lắm, lựa chọn không dễ tí nào đâu. Lựa chọn Chúa, đi theo Chúa không dễ. Ma quỷ nó luôn luôn tìm mọi cách, nó quấy phá, nó cám dỗ và nó dụ dỗ ta. Thôi đừng có lựa chọn con đường khó khăn ấy làm gì. Cái con đường này dễ dàng mà đi không đi, sao mà dại, sao mà khờ thế. Con đường làm ăn này ngon lành đây nè, tiền nhiều của lắm đây nè. Ôi, cái bà vợ già đó bỏ đi đây này, bao nhiêu gái đẹp đây này. Ôi, rất là nhiều. Rồi linh mục tu sĩ chúng tôi cũng bị cám dỗ rất là nhiều, về quyền lực, về danh vọng, về sắc dục, đủ thứ hết thưa anh chị em. Không phải là sắt gỗ đá gì đâu. Nhưng mà Phaolô nói rằng tôi quỳ xuống để tôi tạ ơn Thiên Chúa là Cha, vì đã ban Thánh Thần cho anh em. Và chính nhờ Thánh Thần ấy mà sức mạnh nội tâm của anh em mới được vững vàng. Và Phaolô nói tiếp: xin cho anh em nhờ lòng tin được Đức Kitô ngự trong tâm hồn. Xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể dân thánh, anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết tình thương của Đức Kitô là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa. Ta thấy nghe lời của Chúa đọc từng chữ từng câu, ta thấy hạnh phúc sung sướng lắm thưa anh chị em. Vì sao? Vì nhờ lòng tin được Đức Kitô ngự trong tâm hồn, rồi được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái. Đức Kitô đến, chúng ta tin vào Ngài, chúng ta có được sức mạnh, và ta bén rễ sâu ở trong đức bác ái. Lòng tin vào Đức Giêsu Kitô được thể hiện qua việc mà ta có lòng bác ái. Để cùng toàn thể dân thánh, chúng ta đủ sức thấu hiểu mọi chiều kích dài rộng cao sâu và tình thương của Đức Kitô là tình thương vượt quá mọi sự hiểu biết. Chúng ta không cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa đâu nếu ta không có lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Và chính lòng tin ấy cho chúng ta cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta như thế nào nơi Đức Giêsu Kitô. Nơi Đức Giêsu Kitô ta cảm nhận được chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của Thiên Chúa vượt quá mọi sự hiểu biết của chúng ta. Anh chị em mình thấy có ai cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa không? Có ai cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa không ạ? Có. Có chứ, tại sao không? Mình cảm nhận tình thương của Thiên Chúa. Có không ạ? Nhiều. Ông cảm nghiệm tình thương Thiên Chúa qua cái gì? Qua cái gì ạ? Anh thử kể những ân huệ mà Chúa ban cho ta mà mình mới cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa chứ. Ban cho ta được làm
Chúa cứu nhiều lần chết.
Không phải là một lần. Sao ạ?
Nhiều lần chết
Chúa đã cứu ông. Vâng. Còn ông cảm nghiệm tình thương của Chúa như thế nào?
À, cũng giống như ông này, con cũng chết nhiều lắm rồi. Con á sắm đầy đủ về đời sau hết rồi, nổ áo là có đầy đủ hết rồi, con chỉ chờ chứ gọi con đi mà con nãy còn ở lại đây. Vâng.
Hallelujah. Rồi ông.
Dạ. Con thì cũng muốn năm lần rối này cho bà xã này cha.
Vâng.
Tưởng là ra đi rồi chứ đứa còn ngồi đây nữa, như Chúa thương thì Chúa còn để cho sống thì ngày nay còn ngồi đây mà gặp cha này những giảng dạy những lời mà của Thiên Chúa đã. Ngài đã có cái sự chỉ định cho mỗi một con người sống như thế nào làm người công giáo. Thì thưa cha, ngày hôm nay con lại rất là may mắn được hân hạnh được gặp cha.
Hallelujah. Mà nếu mà kể thì mỗi một người chúng ta sẽ đếm không hết những ân huệ Chúa ban. Mà thường ấy thì ta lại ít đếm ân huệ Chúa ban, mà ta chỉ đếm sự khó. Thưa cha, cha cầu cho con đau rồi, con nghèo rồi, con khó rồi, con này cháu con thế này, bệnh mẹ con thế nọ, chị con thế kia, mình kể một lô những cái sự khó đó. Giêsu trời, con khổ lắm trời, Giêsu con khổ lắm, bác con giá nặng lắm trời. Tôi thường là tôi nhận những cái điện thoại là than sầu kể khổ nhiều. Than sầu kể khổ nhiều. Cho nên Phaolô nói ngày hôm nay là xin cho chúng ta cảm nghiệm được chiều dài, chiều rộng, chiều cao, chiều sâu tình thương của Thiên Chúa tỏ hiện nơi Đức Giêsu Kitô. Đấy, cái điều quan trọng là mỗi ngày mình xin Chúa cho mình cảm nghiệm được tình thương của Chúa trong cuộc đời của mình thì mình cảm thấy cuộc sống mình nó hạnh phúc, cuộc sống mình nó bình an chứ. Còn lúc nào ta cũng chỉ thấy được những cái tiêu cực thôi, tức là ta cũng chỉ thấy những sự khó khăn thôi, lúc nào ta cũng chỉ thấy sự dữ thôi, thì ta cảm thấy sao mà theo Chúa mà khổ quá thế này, theo Chúa sao mà thánh giá quá thế này. Ta không có tập đếm từng ân huệ Chúa ban trong từng ngày sống của mình. Như ba ông vừa mới kể, đáng lý ra càng nhiều tuổi bao nhiêu thì càng thấy thánh giá nặng, càng thấy khó khăn. Mà tôi thấy ba ông kể toàn là được Chúa thương, Chúa cứu, không thì bây giờ đã sắm lỗ hết rồi, đã dỗ mãn tang hết rồi đấy chứ. mình càng sống lâu thì mình càng thấy được ân huệ Chúa ban nhiều hơn là mình thấy những bệnh tật hay là sự khó, sự dữ. Và như vậy anh sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa. Khi mà mình càng đếm, càng cảm nghiệm được ân huệ của Chúa ban cho mình nơi Đức Giêsu Kitô thì mình được đầy tràn sự viên mãn của Thiên Chúa, tức là mình được Thiên Chúa đổ tràn tình thương của Ngài trên cuộc đời của mình. Dù rằng mình không hiểu thấu, dù rằng mình không hiểu biết hết, nhưng mà với lòng tin, và lòng tin ấy được bén rễ sâu trong đức bác ái cùng với tất cả dân thánh của Thiên Chúa đây, chúng ta họp nhau lại, chúng ta cầu nguyện, chúng ta họp nhau lại, chúng ta chúc tụng, chúng ta họp nhau lại, chúng ta ca ngợi, chúc tụng, ca ngợi quyền năng tình thương của Thiên Chúa trước khi mà ta cầu xin hay là cầu nguyện điều này điều kia. một người vừa mới đến, con chào cha, cha ơi cho cầu cho con để các cái này, cha gọi như con, cho khấn cho con thế này thế khác này kia, chưa gặp, chưa có một lời chúc tụng, chưa một lời tạ ơn Chúa mà đã vội khóc lóc kể lể bệnh tật, khóc lóc kể lể xin cái này xin cái nọ. Ta thấy nếu mà như vậy thì làm sao mà người ta nghiệm thấy được tình thương của Thiên Chúa vượt quá mọi sự hiểu biết. Mỗi người Kitô hữu mình phải là người mà đi loan báo làm chứng cho mọi người về tình thương của Thiên Chúa vượt quá mọi sự hiểu biết về chiều dài, chiều rộng, chiều cao, chiều sâu của tình thương Thiên Chúa. Cho nên gặp nhau là phải hallelujah, tạ ơn Chúa, phải ca ngợi và chúc tụng Chúa vì những cái điều kỳ diệu Chúa đang thực hiện trong cuộc đời của tôi. Mặc dù tôi không hiểu được tình thương của Thiên Chúa dành cho tôi trong những nỗi khốn khó, khốn khổ, trong bệnh tật, trong yếu đau, trong nghèo túng, trong biết bao nhiêu cái mà tôi không hiểu được. Tình thương của Chúa ở trong đó tôi không hiểu biết được, nhưng mà tôi vẫn cứ ca ngợi tình thương của Thiên Chúa như vậy. Thì lúc đó ta mới thấy được rằng là anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa. Và Phaolô kết thúc: xin tôn vinh đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Xin tôn vinh đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Xin tôn vinh người trong hội thánh và nơi Đức Giêsu Kitô đến muôn thuở muôn đời. Amen. Thiên Chúa có thể làm gấp ngàn lần điều ta dám cầu xin hay dám nghĩ tới. Tôn vinh Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô, Ngài làm nơi chúng ta gấp ngàn lần điều ta cầu xin hay nghĩ tới. Có những lúc chúng tôi nghĩ là như thế này, như thế nọ, nhưng bây giờ tôi nhìn lại cuộc đời của mình, nhìn lại những gì đã xảy đến trong cuộc đời của mình, tôi mới thấy thực sự là Chúa làm gấp ngàn lần điều tôi dám mơ, dám ước, dám nghĩ, ngàn lần điều tôi cầu xin. Mà đôi khi lúc mà mình gặp cái sự khó đó, mình chỉ thấy rằng ôi đây là sự khó, khổ quá Chúa ơi, mà mình không thấy được rằng là nhìn lại cả cuộc đời của mình, nhìn lại những gì mình đã thực hiện, mình thấy rằng Chúa làm những điều thật là kỳ diệu. Tôi nhìn lại tôi thấy chính bản thân tôi hiện thời có thể gặp những khó khăn thử thách, nhưng mà Chúa cho tôi sống được đến giờ phút này, vượt qua những khó khăn thử thách để hôm nay có thể đứng đây mà chia sẻ với anh chị em. Thì tôi xin tôn vinh Thiên Chúa đấng đang dùng quyền năng của Ngài mà làm gấp ngàn lần, gấp triệu lần điều tôi cầu xin hay điều tôi nghĩ tới. Có biết bao nhiêu điều trong cuộc sống của tôi mà tôi thấy được rằng con người tội lỗi này, con người yếu đuối này, con người sức hèn này không thể làm được những điều đó. Làm sao mà bao nhiêu người đến để nghe lời của Chúa, làm sao bao nhiêu người được ơn trở lại với Chúa, làm sao bao nhiêu người mở lòng ra để làm những việc bác ái, làm những việc từ thiện, làm sao mà bao nhiêu người từ các nơi họ có thể biết đến Chúa. Chỉ có Chúa làm cái điều đó. Mình, tôi thấy rằng mình chỉ là một cái đốm lửa nhỏ thôi, nhưng mà cái đốm lửa nhỏ ấy Chúa làm cho nó bùng lên lửa tình yêu của Chúa, để ngày hôm nay nhiều người, nhiều nơi, nhiều nước họ đã nhận biết, đã cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, và họ tiếp tục đi loan truyền tình yêu của Thiên Chúa đến cho nhau bằng những phương tiện truyền thông xã hội mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đang họp, cũng như là chúng ta đang sống trong năm đức tin. Thì Hội đồng Giám mục Việt Nam đang mời gọi là hãy sử dụng những phương tiện truyền thông để loan báo tin mực, dùng những phương tiện truyền thông mà Chúa ban để loan báo tin mừng. Cho nên điều nãy tôi mới nói rằng biết giá mà những phương tiện truyền thông khoa học kỹ thuật hiện đại, màn hình nước hay là địa tia laser hay là thế này thế khác, mà người ta dùng cái đó để loan báo tin mừng, thì lửa tình yêu của Chúa sẽ bùng lên cho nhiều người, nhiều nơi. Và như thế có phải là Chúa dùng quyền năng của Ngài làm gấp ngàn lần ta dám nghĩ, dám xin, dám cầu không? Anh chị em xin Chúa cho mỗi người nghiệm thấy được cái điều đó, để khi ta cầu, khi ta nguyện, khi ta xin cái điều gì đó, thì hãy nhớ được rằng là Chúa là đấng đầy quyền năng, và Chúa có thể làm gấp ngàn lần như vậy. Nhưng mà khi nào Chúa làm như thế nào, cái điều đó Chúa mời gọi ta hoàn toàn tín thác vào Chúa, hoàn toàn cậy trông vào Chúa, chứ không có cậy dựa vào sức của con người, chứ không tin vào sức của con người, mà đặt hoàn toàn nơi quyền năng và tình thương của Chúa. Và ta tin rằng Chúa sẽ làm gấp ngàn lần điều ta cầu xin, gấp ngàn lần điều ta nghĩ tới. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta đón nhận tình yêu của Chúa, tin tưởng vào tình yêu của Chúa, và với tình yêu của Chúa ta vượt qua được những khó khăn thử thách, chấp nhận những khó khăn thử thách, và ta tin rằng qua những khó khăn thử thách ấy, tình yêu của Chúa sẽ bùng nổ, bùng cháy, bùng phát lên mọi người, mọi nơi, mọi nước trên thế giới này, và mỗi một người chúng ta được mời gọi trở thành những người đem cái lửa tình yêu ấy đến cho những người khác bằng những hành động bác ái, yêu thương, sẻ chia, bằng lời cầu nguyện, bằng hy sinh, bằng tất cả những gì ta có thể làm được để cho lửa tình yêu của Chúa đến với mọi người ở khắp mọi nơi. Amen.